Chương 13. Hội thơ xuân. Mùa xuân năm Ất Hợi, khách thơ đã dập dìu đến chơi cổ Nguyệt Đường ngay từ những ngày đầu năm mới. Khi Trần Ngọc Quán, hiệp Trấn Sơn Nam Thượng đến làm quen với Xuân Hương, thì chàng đã gặp ở Hồ Tây nhiều danh sĩ Bắc Hà. Tháng 2 năm ấy, Ngọc Quán trước làm cai bạ ở Quảng Đức, tức tỉnh Thừa Thiên, được bổ nhiệm làm hiệp Trấn Sơn Nam Thượng, là một trấn to sát với Thăng Long, gồm đất Hà Nội, Hà Đông, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương ngày nay. Từ Trấn Lỵ ở Châu Cầu về đến Thăng Long, xe ngựa đi chưa đến nửa buổi. Ngọc Quán vốn quê Hoan Châu, là người yêu thơ văn, nghe tiếng Xuân Hương, một nữ sĩ nổi tiếng ở Thăng Long, lại là người gốc Đồng Quận, chàng liền hào hứng tìm đến làm quen ngay. Bài thơ đầu tiên hiệp Trấn Trần Ngọc Quán tặng Xuân Hương có những lời ca ngợi nàng hết mức và hạ mình rất khiêm tốn. Tài cao nhà phượng, thế gian kinh, may đến Thăng Long được thấy danh. Chạm hộc, tự cười tài vốn kém, mổ rồng thêm thẹn, thuật chưa tinh. Vốn là người yêu thơ, tính tình cởi mở sôi nổi, Ngọc Quán lại dựa vào tình đồng hương để đến chơi với Xuân Hương luôn, nên cũng nhanh chóng trở thành người bạn thân của nàng. Quan hiệp Trấn Sơn Nam Thượng nhân gặp nhiều văn nhân tài tử Bắc Hà đến chơi cổ Nguyệt Đường, đã trao đổi với mọi người để tổ chức những cuộc thi thơ. Ông gợi ý cho Xuân Hương chủ trì cuộc thi thơ mùa xuân ở Hồ Tây. Kỳ thứ hai sẽ do Ngọc Quán tổ chức ở Châu Cầu, mời các bạn yêu thơ đến dự thi và thưởng trăng vào dịp trung thu ở dinh quan hiệp Trấn Sơn Nam Thượng. Mọi người đều vui vẻ hưởng ứng. Xuân Hương đã nhận được thư Phúc Hiển hẹn đến trung tuần tháng 3 sẽ về Thăng Long để làm đám cưới. Nàng liền nhận lời với Ngọc Quán tổ chức cuộc thi thơ vào ngày 16 tháng 3, là có ý riêng đợi Phúc Hiển về dự. Nàng trao đổi với Ngọc Quán dự kiến về thể lệ cuộc thi và đề nghị rằng thơ dự thi là thơ nôm, đề tài thơ xuân, không hạn vần. Người dự thi mang thơ đến đầu giờ Tị và tổng kết vào giờ Ngọ. Ban giám khảo là toàn thể các tác giả dự thi. Ngọc Quán nói: "Con nên lập hẳn một ban giám khảo gồm những người không có thơ để cho nhận xét được công bằng." "Vâng, nếu thế thì phải mời được ít nhất là 3 vị có uy tín về tài văn chương mà không thi." Song Xuân Hương chưa kịp mời ai được, cho nên cứ xin đề nghị. Dự thi là ta, mà ban giám khảo cũng là ta. Cách chấm thi thì như thế này: các tác giả lần lượt đọc thơ mình, theo thứ tự rút thăm, đọc một lần rồi tự ngâm để cho mọi người nghe cho kỹ. Mỗi người ngồi nghe lại có một tờ phiếu để chấm thi, khuyên hay sổ từng câu thơ và cuối bài thì phê, ưu, bình hay thứ. Phê cho một bài rồi nộp tờ phiếu ấy cho chủ khảo, lại phát tờ phiếu khác để mọi người phê cho bài thơ sau. Cứ thế, cuối cùng thì tổng kết, cộng lại từ các phiếu, bài thơ nào được nhiều khuyên và được phê ưu nhiều thì được giải nhất. Ngọc Quán mừng lắm khen rằng: "Hay lắm, cách chấm văn này thật công bằng, không ai thắc mắc được. Chủ nhân cổ Nguyệt Đường quả là giỏi." Chàng lại nói: "Có nên có giải thưởng không? Có thưởng thì vui, tôi xin chi giải thưởng." Xuân Hương bảo: "Quan không cần chi tốn kém vô ích. Em đã có sẵn thứ để làm giải thưởng. Em sẽ tặng những tác giả có bài được phê ưu nhiều mỗi người một cành hoa, hái ngay trong vườn nhà đây." Ngọc Quán lại cười ha hả: "Hay, hay lắm. Một cành hoa để thưởng cho bài thơ xuân, thật là đẹp. Nhưng mà cũng nên có rượu mừng nữa chứ. Có thể nhờ cô đặt tiệc, tôi xin chịu." Xuân Hương nói: "Vâng, sẽ có rượu để mừng chung tất cả các nhà thơ. Quan không cần chi, mà mọi người sẽ đóng góp. Em dự tính thế này: ai đem thơ đến dự thi vào cổng ghi danh và đóng tiền tiệc rượu. Em sẽ nhờ mấy cháu học trò thu tiền và làm cho mấy mâm rượu tùy theo số người đóng góp. Thế thì tôi sẽ thông báo ngay cho mọi người biết về thể lệ nhé. Nhưng bảo mỗi người góp bao nhiêu đây? Có lẽ góp 10 tiền có được không ạ? Sao góp ít quá? Vậy thì đủ làm sao được? Tôi nghĩ nên bảo mỗi người đóng một quan, kẻo rồi chủ nhân bị thiệt. Xuân Hương lắc đầu mà rằng, không nên, mỗi người đóng góp một quan thì tiệc to quá, những nhà nho nghèo không đóng nổi, mà học trò em cũng không làm nổi bữa tiệc to đâu. Nhưng mà quan yên chí, con gái Hồ Tây cũng biết làm thức nhắm khéo lắm, mà không cần nhiều tiền. Em sẽ bảo làm món đặc sản Hồ Tây, chim sâm cầm quay, để cho các nhà thơ uống rượu và ăn xôi vò với chè sen của bác Cả Tân. Thế là rất ngon rồi, không cần phải lịch sự đến đâu nữa. Ngọc Quán gật đầu nói, vâng, xin tùy ý, vì cô là chủ nhà. Vậy tôi xin thông báo cho anh em, còn ở đây, có ai đến chơi, cũng xin cô cứ mời nhé. Cũng chỉ còn 10 hôm nữa thôi. Ngày 12 tháng 3, Phúc Hiển về đến Thăng Long. Chàng đến gặp ngay Xuân Hương để bàn việc đám cưới. Xuân Hương mừng lắm, nói với chàng rằng, em đã chuẩn bị được một ngày họp thơ rất vui để mừng cho đám cưới chúng mình rồi. Phúc Hiển lại kể về những điều dự tính của mình. Chàng nói, anh đợi thư cụ Nhạc cho đến hết tháng 2, không thấy gì. Đến đầu tháng 3, anh đã làm đơn xin với quan tổng trấn cho nghỉ một tháng để về quê vì việc gia đình. Ngày nghỉ được chấp nhận từ 10 tháng 3. Anh về ngay đây để đón nàng. Ta sẽ về quê sớm để làm lễ cưới ở nhà thờ tổ. Càng đi sớm càng hay nàng ạ. Vì rằng đường từ đây về quê anh rất xa. Nếu đi ngựa thì nhanh, mất độ 3 ngày. Song sợ nàng bị mệt. Còn đi thuyền thì không mệt, xong ít ra cũng mất 5 ngày một lượt. Hai chuyến đi và về phải mất 10 ngày. Ta sẽ được ở trong quê khoảng hơn 10 ngày nữa. Lúc ra thì thuyền đi từ ven biển vào thẳng Yên Quảng, không về Thăng Long nữa thì mới nhanh được. Nhưng tốt hơn hết là cũng không nên ở trong quê quá lâu. Nếu ta trở về Yên Quảng được sớm trong vòng tháng 3 thì tốt. Vì rằng sau tháng 4, thuyền đi bể có thể gặp bão, sẽ vất vả nhiều. Chương trình là như thế, xin nàng gấp rút chuẩn bị hành trang để đến ngày rằm ta xuống thuyền nhé. Xuân Hương nói, làm sao em có thể đi nhanh thế hở chàng? Anh nghĩ nàng cũng đã chuẩn bị rồi chứ. Mùa đông năm ngoái, chúng ta đã bàn kỹ với nhau về đám cưới vào mùa xuân này. Và đầu tháng này, anh đã cho người đưa thư về báo trước với nàng rồi mà. Đã đành thế, nhưng mà trước mắt, em còn có những việc cụ thể phải làm ở đây, cũng là những việc quan trọng cả. Trước hết là, đến 16 này, có buổi thi thơ đã hẹn với nhiều người rồi. Sau đó thì chuyện đám cưới của chúng ta, thì cũng phải làm cái gì ở đây cho những người thân thích của em cùng dự nữa chứ. Rồi em còn phải nhờ ai đến đây ở, giao nhà, giao cửa cho ai trông nom hộ, rồi mới ra đi chứ. Chàng nói, thế thì chúng ta làm thế nào để ngày 18 tháng này xuống thuyền nhé? Xuân Hương nói, chàng để cho em nghĩ xem nhé, rồi em sẽ tính xong chuyện này được không? Mời chàng xơi cơm đi, xong rồi em sẽ trình với chàng một chương trình mới, cần thiết và vui vẻ, hẳn chàng sẽ bằng lòng. Xuân Hương nói với Phúc Hiển về dự kiến chương trình của hai người. Buổi họp thi thơ ngày 16 này là dịp để cho nàng gặp mặt được đông đủ bạn bè trước khi từ biệt Thăng Long. Cứ coi nó như ngày lễ ăn hỏi của chàng và nàng. Có đông người đến dự nhưng không cần tuyên bố, chỉ có hai người riêng biết thôi. Sau đó, để cho nàng có thì giờ chuẩn bị ngày 20 tháng 3 sẽ là ngày cưới. Nàng sẽ mời gia đình bà dì cùng bà con thân ở Hồ Tây đến chứng kiến lễ cưới và chia vui với vợ chồng nàng. Chàng cũng có mấy người họ hàng ở gần Thăng Long này sẽ mời đến dự đám cưới luôn. Sau đó, hai vợ chồng ở chơi Thăng Long đến cuối tháng 3. Sau đó xuống thuyền đi Yên Quảng. Việc về quê thăm cụ Nhạc cùng các con chàng lại để đến mùa xuân sang năm. Hoặc giả có thể viết thư bảo các con chàng ra chơi Yên Quảng thì mình khỏi phải về. Phúc Hiển nhìn nàng mỉm cười mà rằng: được như thế này thì anh cũng thấy nhẹ nhàng vui vẻ lắm. Nhưng vì trước kia nàng đã nói rằng nàng chỉ làm vợ kế chứ không làm lẽ, nên anh đã phải cố gắng làm đủ nghi lễ theo tục cưới vợ kế. Nàng có nhớ trong bức thư của ông ngoại các con có câu rằng: nếu là việc lấy vợ thứ thì anh có thể tùy tiện làm đám cưới ở nơi nhiệm sở và miễn cho tôi khỏi phải đi xa. Xuân Hương cũng mỉm cười: đối với em thì vợ kế hay vợ thứ chẳng có gì quan trọng. Em chỉ cần một điều kiện là chàng không còn một người vợ để ghen tuông, buồn phiền. Em muốn chàng viết thư về quê. Em muốn xem thư của cụ viết cho chàng để biết chắc chắn rằng chàng đã quá vợ thực. Chàng lườm nàng mà nói rằng: à ra thế, nàng đáo để thật. Hai người cùng cười vui vẻ vì mọi việc đã trở thành dễ dàng, tốt đẹp trước mắt họ. Từ giờ thìn, khách thơ đã lục tục kéo đến cổ Nguyệt Đường. Xuân Hương đã phân công cho hai anh em Minh và Hoa, con bác cả Tân, ngồi ở cổng để ghi danh và thu tiền góp tiệc rượu của khách. Vợ chồng Hòa Mai, Dũng Lê thì đón khách tiếp nước. Lại có thêm cô học trò của Hòa là Nguyễn Thị Hinh đã được Xuân Hương khuyến khích đến dự hội thơ phụ giúp. Hiệp trấn Trần Ngọc Quán đến khá sớm tiếp khách hộ Xuân Hương, vì lúc ấy nàng còn đang bận trong nhà dặn dò bác cả Tân giúp nàng làm bữa tiệc rượu. Đầu giờ Tị, khi Xuân Hương bước ra nhà ngoài thì khách thơ đã có mặt rất đông, gần đủ các bạn bè đã từng lui tới cổ Nguyệt Đường. Phúc Hiển ngồi bên Huyện Phạm, Bùi Trạc và người em họ Bùi Trạc là Bùi Phổ. Danh sĩ quê Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, huyện Lê và các bạn gồm 5 người đang trò chuyện với Ngọc Quán. Hai ông Thanh Liêm và Chí Hiển, những nhà nho có cửa hiệu đối chướng ở trên phố. Bà con với Chiêu Hổ cũng đã đến. Ngồi bên cửa sổ, có nhà thơ trẻ Măng Như, Nguyễn Siêu và Hà Tôn Quyền, những cống sinh trẻ nổi tiếng của khoa thi hương năm Dậu ở Thăng Long đang trò chuyện với Hòa và Dũng. Vừa lúc ấy, có hai nhóm khách đi dạo ngoài vườn và lần lượt bước vào, Cư Đình và Tốn Phong. Chiêu Hổ đi cùng Nguyễn Án. Danh sĩ quê ở Du Lâm và Cao Huy Diệu quê ở Phú Thị. Xuân Hương chào hỏi từng người, mời ngồi ổn định rồi nàng nói: tất cả các bạn thơ đến dự hôm nay cũng đã gặp nhau cả, song cũng có mấy bạn mới đến hoặc lâu mới gặp, có lẽ chưa quen biết hết, nên tôi xin phép giới thiệu lại từng người để chúng ta quen biết nhau đầy đủ hơn. Nàng giới thiệu theo vòng ngồi và đặc biệt nàng nói rõ về Trần Ngọc Quán, quan hiệp trấn Sơn Nam Thượng, đồng hương Hoan Châu, mới đến Bắc Hà chưa đầy 2 tháng đã rất nhiệt tình tham gia hội thơ. Giới thiệu Trần Phúc Hiển, Xuân Hương nói: quan tham hiệp Yên Quảng đã vắng mặt ở Thăng Long hơn 1 năm. Nay nhân việc gia đình về đây cùng vui vẻ tham dự hội thơ. Sau cùng, nàng hào hứng giới thiệu rằng: trong hội thơ hôm nay, tôi rất vui mừng giới thiệu với các bạn có ba nhà thơ nữ tham dự cùng với tôi là bốn. Đó là các bạn Nguyễn Thị Mai, Bùi Thị Lê, Nguyễn Thị Hinh, đều là con gái đất Hồ Tây này. Hôm nay vì yêu thơ, đã mạnh dạn đến dự thi cùng với các thi tướng đàn anh. Xin các quý vị vui lòng khuyến khích các cô bạn của tôi. Mọi người vui vẻ vỗ tay gian lên. Còn Mai, Lê và cô bạn trẻ Nguyễn Thị Hinh cúi đầu chào cũng hơi đỏ mặt. Xuân Hương lại giới thiệu thể lệ cuộc thi, cách chấm thi và nói rằng: vì tôi chủ trì cuộc thi thơ này nên tôi xin phép không dự thi. Tôi sẽ xin cộng số khuyên trong các lá phiếu để tổng kết và tuyên bố kết quả. Mọi người nói: thế nhưng dù sao chủ nhân cũng phải cho khách nghe một bài thơ mới. Xuân Hương xin vâng. Chiêu Hổ lại đứng lên nói: có tôi và ông bạn đây. Chàng chỉ Nguyễn Án, là những người ít làm thơ nôm, xin đến để được nghe chứ không dám dự thi. Chúng tôi cũng tình nguyện phụ với nữ sĩ Xuân Hương để cộng các lá phiếu, xét kết quả kỳ thi cho nhanh, vì hội thi của ta cũng đến hơn 20 nhà thơ tỉ thí, nghe cho hết cũng lâu đấy, phải cộng phiếu dần cho chóng xong. Phúc Hiền cũng đứng dậy nói: tôi ở xa mới về, chưa có thơ, xin cũng được làm một chân phụ giúp hai ông đây cộng điểm phiếu. Còn để cô Xuân Hương cứ yên tâm điều khiển chương trình và theo dõi các bài thơ. Mọi người đồng ý cả, rồi cùng mời Xuân Hương đọc bài thơ của nàng để khai mạc. Nàng đứng dậy đọc bài thơ của mình. Chơi đền khán xuân. Êm ái chiều xuân đến khán đài, lâng lâng chẳng bợn chút trần ai. Ba hồi chiêu mộ, chuông gầm sóng, một vũng tang thương nước lộn trời. Bể ái nghìn trùng khôn tát cạn, nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi. Nào nào cực lạc là đâu tá, cực lạc là đây chín rõ mười. Có những tiếng xì xào: hay, hay quá. Và nhiều tiếng nói to lên: xin đọc lại, xin ngâm lại. Chiêu Hổ cầm lấy hộp số thứ tự ở tay Xuân Hương, chìa cho mọi người rút và chia luôn cho mỗi người một sấp phiếu nữa. Cuộc thi đã tiến hành theo đúng chương trình. Tất cả có 21 bài thơ. Đến giữa giờ ngọ thì các bài thơ được đọc hết. Cứ xong một bài thì ba ông kiểm phiếu lại thu đủ 25 phiếu và đem cộng điểm ngay cho từng bài. Vì vậy, khi bài cuối cùng đọc xong, mọi người uống xong một tuần trà, thì Nguyễn Án đã đưa cho Xuân Hương bản tổng kết. Nàng liền vui vẻ công bố kết quả cuộc thi. Có 4 giải nhất ngang nhau, đạt 19 phiếu ưu. Có 6 giải nhì, đạt 14 phiếu ưu. Và 11 giải ba, 10 phiếu ưu. 4 người giật giải nhất là Trần Ngọc Quán, Cao Huy Diệu, Hà Tôn Quyền và Nguyễn Siêu. Mọi người vỗ tay mừng 4 thi tướng đã chiến thắng. 2 cô gái Hoa và Hiền ôm 2 bó hoa mới hái ở vườn vào. Xuân Hương chọn 4 cành hoa đẹp nhất đem tặng 4 người giải nhất. Số hoa còn lại nàng cắm vào lọ để án thờ. Nàng lại rút thêm 1 bông đem tặng Lê, người đoạt giải nhì. Mọi người nói cười rất vui vẻ. Xuân Hương nói: đã quá ngọ, các nhà thơ chắc đã đói lắm rồi. Xin mời dùng bữa trưa và nâng cốc mừng cuộc thi thơ đạt kết quả tốt đẹp. Mai, Lê và Hinh cùng chạy vào phụ với Hoa, Hiền bưng mâm rượu ra. Mọi người vào tiệc vẫn sôi nổi trao đổi về các bài thơ. Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng lại cao tiếng khen món chim sâm cầm ngon tuyệt vời. Khi mọi người sắp ăn đến món chè hạt sen, thì Phúc Hiển bưng 2 hộp bánh phục linh giơ cao lên. Tôi từ Yên Quảng về, có món quà nhỏ, Xin mời các bạn thơ cùng nếm cho thêm vui. Chàng mang bánh đặt vào các mâm. Xuân Hương nhìn chiếc bánh in, thấy có chữ hỷ. Nàng mỉm cười nói: Hôm nay, ông bạn tôi không có thơ, song lại mời chúng ta ăn bánh thế này, thì đúng là chia vui. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Trước khi tan tiệc ra về, Trần Ngọc Quán lại nhắc mời các bạn thơ chuẩn bị tham gia cuộc thi thơ mùa thu tại dinh hiệp trấn Sơn Nam Thượng ở Châu Cầu vào dịp Trung Thu tới. Đám cưới của Xuân Hương với Phúc Hiển đã tổ chức rất giản dị ở căn nhà gỗ của nàng ở Hồ Tây, trong không khí thân mật của gia đình. Nghi lễ thật đơn giản, không có tế tơ hồng, lễ nhà thờ, không có pháo nổ, đón rước dâu. Sau khi cô dâu chú rể đã giới thiệu hai bên họ hàng với nhau rồi, Xuân Hương dắt Phúc Hiển ra trước bàn thờ bố mẹ thắp hương và khấn. Lúc sinh thời, mẹ cứ mong mỏi cho con lấy chồng. Hôm nay, chồng con đến chào mẹ đây. Hai người cùng vái bốn vái, thế là lễ tất. Cô dâu, chú rể mời hai họ ngồi vào mâm cỗ đã được chị cả Tân làm cho rất thịnh soạn. Bà Đông dỉ tai bác cả Tân khẽ nói: Chú rể chả gì cũng là quan hàng đầu một trấn. Vậy mà nó chẳng nói với tôi trước để tôi bày cho mà làm đám cưới cho sang trọng. Như thế này sơ sài quá. Chị cả Tân mỉm cười bảo bà: Ý cô cháu thích thế. Như thế này cũng vui mừng lắm rồi bà ạ. Vài ngày sau lễ cưới, Xuân Hương lại mời chị cả Tân, vợ chồng Mai Hòa, Lê Dũng và Hoa Nghĩa đến, bàn việc nàng gửi nhà để đi xa lâu. Mọi người đều tán thành ý cô Xuân Hương là toàn bộ khu nhà vườn sẽ giao cho vợ chồng Hoa Nghĩa trông nom và sử dụng. Vì hai vợ chồng lấy nhau vài năm nay chưa có nhà riêng và Hoa là con dâu thứ, có thể dễ dàng xin với bố mẹ chồng đi ở riêng. Hoa là em gái Mai, Nghĩa là em trai Lê. Hoa Nghĩa sẽ làm vườn, bán hoa, dệt cửi. Tủ sách của cô các cháu cứ xem, nhưng xin giữ gìn cẩn thận. Cô còn yêu cầu Mai Hòa và Lê Dũng: Những ngày rằm hàng tháng sẽ đến đây chơi, để nếu có khách thơ của Cổ Nguyệt Đường đến thì tiếp hộ. Cô hẹn mùa xuân sang năm lại sẽ về chơi. Xuân Hương lại giao cho Hoa cầm hai bài thơ nàng mới làm tặng hiệp trấn Sơn Nam Thượng, dặn rằng khi nào thấy ông ấy đến thì đưa và cáo lỗi hộ cho cô. Cô con đi xa rất tiếc mùa thu này không về dự cuộc thi của quan tổ chức ở Châu Cầu được. Xuân Hương và Phúc Hiển cùng cháu Hiền xuống thuyền đi Yên Quảng vào một ngày cuối xuân đẹp trời. Mai Hòa, Lê Dũng, Hoa Nghĩa và cả hai em Văn Minh cùng đi tiễn đến bờ sông. Xuân Hương lưu luyến bịn dịn mãi với những người học trò thân yêu của nàng. Thuyền đã đi rồi, những chàng trai cô gái của đất làng Hoa Hồ Tây ngẩn ngơ trông theo mãi mới quay về. Ngày rằm tháng sau là tháng tư đầu mùa hạ, vợ chồng Hoa đã quét dọn nhà cửa để chuẩn bị tiếp khách. Lê và Dũng đến sớm nhất, ôm một bó sen to mới hái đem vào cắm trên án thờ một nửa, còn một nửa thì cắm bình để trên bàn nước. Mai Hoa và Văn Minh cũng đến đủ mặt. Họ hỏi Hoa đã nhận được tin của cô chưa và đoán rằng lúc này cô đang vui. Họ nhớ đến hai bài thơ cô gửi lại cho ông Trần Ngọc Quán, liền cùng mở ra xem. Bài thứ nhất viết: Gửi quan hiệp trấn Sơn Nam Thượng họ Trần. Vào cắm đàn tao một ngọn cờ, ấy người thân đấy phải hay chưa? Lắc đầy phong nguyệt lưng bầu rượu, dắt lòng giang hồ nửa túi thơ. Đình nguyệt góp người chung đỉnh lại. Trời hoan mở mặt nước non xưa, bấy nay tài tử bao nhiêu tá, thẻo đảnh khen ai khéo xếp cho. Mấy anh em lại mở xem bài thứ hai. Hẹn thu, hẹn nguyệt, luống ăn năn, cái kiếp phù sinh những nợ nần, cửu viện xuân về hoa mát mẻ, đài trang mây náu nguyệt băn khoăn, duềnh xanh nước chảy tin lai láng, lá thắm thơ reo bút ngại ngần, son phấn dám đâu so ngọn bút, mượn tay thi tướng nhắc đồng cân. Các văn nhân nữ sĩ của nghi tàm Yên Hoa sôi nổi trao đổi về hai bài thơ. Đa số cho rằng bài thứ nhất thật dễ hiểu. Cô Xuân Hương đã khéo tả ông Trần Ngọc Quán là một thi nhân tài tử, hào hoa phong nhã, đã giật giải nhất trong hội thơ, làm vẻ vang cho các bạn đồng hương Hoan Châu. Song Hoa còn thắc mắc. Nhưng mà hai câu kết thì cô nói làm gì cái ý này? Mai giải thích. Cô Xuân Hương bao giờ cũng thẳng thắn nói sự thật, chứ chẳng sợ gì. Sự thật là có những người cổ hủ đã đặt điều này điều nọ để chê bai phụ nữ làm thơ, tiếp bạn trai. Chứ có hiểu đâu người ta đến đình nguyệt này để vui hội thơ thanh cao như thế. Hoa gật đầu. Thế thì em hiểu rồi, cô nói hay lắm. Thế còn bài thứ hai, có nhiều câu khó hiểu hơn, các anh các chị giảng cho em đi. Hòa nói, bài thứ hai này, cô Xuân Hương bày tỏ nỗi băn khoăn của mình, không giữ được lời hẹn cuộc thi thơ mùa thu do quan hiệp Trấn họ Trần tổ chức. Hai câu kết, cô nói rất khéo, là phụ nữ không dám thi tài thơ với mọi người, song vẫn nhờ thi tướng họ Trần xem xét, cân nhắc thơ cô. Như vậy là không đến dự thi, mà vẫn là gửi thơ dự thi đấy. Mọi người vui vẻ, tán thưởng ý bình giải của Hòa, song vẫn còn những ý kiến cho rằng hai cặp trạng và luận ý tứ nhiều lắm, chưa rõ thế nào. Lê nói, theo tôi hiểu thì bốn câu ấy là lý do cô Xuân Hương nêu ra để không dự cuộc thi. Đó là ngại đến thì bà Hiệp Trấn sẽ ghen. Thế này nhé. Cửu viện xuân về, hoa mát mẻ, đài trang mây náu nguyệt băn khoăn. Nghĩa là nếu Xuân Hương về dự thi, gặp bà Hiệp Trấn, bà ấy sẽ ra mặt mát mẻ không vui. Còn nếu bà ấy lại né tránh ở trong nhà, thì cô Xuân Hương cũng lại băn khoăn không yên tâm. Vì vậy, duềnh xanh nước chảy tin lai láng, lá thắm thơ reo bút ngại ngần, có thể hiểu rằng tin tức quan hiệp Trấn dục dã thi thơ đầy nhiệt tình như nước trong duềnh xanh chảy, nhưng bút thơ của nữ sĩ vẫn còn ngần ngại. Mọi người đều hiểu ra, cùng khen Lê giải đúng nghĩa, hiểu sâu ý tứ bài thơ. Mai lại nói, còn có thể hiểu duềnh xanh nước chảy tin lai láng là cái ý nhiệt tình của quan tham hiệp Yên Quảng thúc giục cô xuống thuyền ra đi nữa. Mọi người lại cùng cười mà rằng cũng có thể như thế nữa. Giữa lúc mọi người đang vui cười bình thơ của cô Xuân Hương thì ngoài cổng có hai người đến, một người đàn ông đi vào và một người đàn bà đứng lại ở cổng. Hòa liền ra xem khách hỏi gì. Người đàn ông đã đứng tuổi, mặc áo ngắn hỏi nàng, thưa, đây có phải nhà cô Xuân Hương không? Hòa đáp, thưa phải, xin mời ông vào chơi. Người ấy nói, tôi không dám, để tôi mời bà lớn vào chơi với cô Xuân Hương. Hòa liền cùng người ấy ra cổng đón người đàn bà, thấy gần cổng có một chiếc xe ngựa đỗ. Đám học trò của Xuân Hương cùng ngạc nhiên, thấy người đàn bà bước vào, trông lạ mặt, chưa đến đây bao giờ. Bà ta ăn mặc lịch sự, áo hoa màu tím, đi hài đế dừa, dáng đi khoan thai, mặt đẹp, mắt nhìn sắc sảo mà vẫn e dè. Hòa, Mai mời khách ngồi chơi. Bà ấy ngồi xuống bên bàn, còn người đàn ông lại nhấc ghế đầu, ngồi sang gian bên. Mai hỏi: Thưa bà ở đâu đến, và muốn hỏi cô Xuân Hương tôi có việc gì? Bà ấy ngạc nhiên nhìn Mai và nhìn quanh mọi người, rồi hỏi bằng giọng Huế: Té ra, cô không phải là cô Xuân Hương sao? Tôi muốn gặp mặt cô ấy. Cô tôi đi vắng xa, xin bà có điều gì cần nhắn thì cứ bảo. Chúng tôi là học trò của cô tôi, được cô tôi ủy thác trông nhà và tiếp khách. Người đàn bà lại nhìn quanh một lượt mọi người trong nhà, ngắm nhanh ba cô gái làng hoa, hai người có vẻ xấp xỉ tuổi mình và một cô gái ngoài 20 tuổi. Ba người nhang nhác giống nhau, làn da mộc mạc mà tươi hồng, vẻ mặt hiền hòa rất có duyên. Bà ấy có vẻ yên tâm hơn, mỉm cười mà nói rằng: Tôi là bà Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng, quan lớn nhà tôi hay đến đây chơi thơ lắm, chắc các thầy các cô ở đây cũng biết chứ. Mọi người cùng gật đầu nói: Chúng tôi biết ạ. Mai nói: Hôm nay bà lớn đến chơi với cô tôi, tiếc rằng cô tôi đã đi Hải Đông về bên nhà chồng rồi. Bà ấy ngước nhìn Mai hỏi: Thật ư? Trung tuần tháng trước thấy nói có hội thơ ở đây, cô Xuân Hương tổ chức vui lắm. Lúc ấy cô đã lấy chồng đâu? Vâng, nhưng liền sau đó thì ngài tham hiệp Yên Quảng đã cưới cô tôi và đón đi rồi. Thế hả? Bà Hiệp Trấn cười thoải mái. Thế thì tôi đến đây chậm rồi. Chả là quan Hiệp Trấn nhà tôi ăn tiệc ở đây về, cứ khen cỗ làm có món chim sâm cầm ngon, làm khéo lắm. Nên ông ấy định bảo anh bếp đến đây học cách làm của cô Xuân Hương. Còn tôi cũng tự đi đến đây để biết cô bạn đồng hương của quan Hiệp Trấn nhà tôi, và cũng học cái khéo của cô ấy. Bà lại cười: Tôi cứ nghĩ cô ấy còn trẻ hơn tôi, nhưng xem ra thế này thì cô ấy cũng nhiều tuổi, có lẽ già rồi nhỉ. Vì rằng trông các cô đây là học trò mà cũng có vẻ chạc tuổi tôi. Bà lại cười vẻ thoải mái cởi mở, rồi nói thêm: Mà bây giờ thì cô Xuân Hương cũng là bà tham hiệp rồi nhỉ. Mọi người cùng cười vì thấy khách có vẻ hồn nhiên. Lê nói: Cô tôi cũng chỉ hơn chúng tôi 5-7 tuổi thôi, nhưng mà trông cô tôi còn trẻ thật. Có điều cái tài và cái lòng tốt của cô tôi thì hơn người lắm. Bà Hiệp Trấn lại có vẻ suy nghĩ, liếc nhìn mọi người rồi hỏi: Các cô hay đến đây đông thế này sao? Tôi lại nghe nói rằng cô Xuân Hương, à, bà Tham Hiệp, trước đây cứ ở một mình mà lại tiếp toàn bạn trai cả, có phải thế không? Vâng, nói thế thì có phần đúng, nhưng mà chưa đúng hẳn, vì rằng học trò của cô tôi ở quanh đây cũng đông, vẫn đến với cô tôi luôn, và khách đến đây là các nhà thơ nam, nhưng cũng có khách nữ, tuy rằng nữ biết làm thơ còn ít. Rồi Mai lại nói: Xin mời bà xơi nước đi, nếu bà muốn làm món chim sâm cầm cho ngon, thì chúng tôi cũng vì ông bà là chỗ tình bạn đồng hương của cô Xuân Hương mà sẵn lòng giúp đỡ. Nàng quay sang phía người đàn ông vẫn ngồi im ở gian bên hỏi: Có phải bác đến đây muốn mua chim sâm cầm không? Để tôi sẽ đưa bác sang Nghi Tàm gặp mẹ tôi, rồi bà ấy sẽ dẫn bác đến chỗ mua chim và bày cách cho bác làm, dễ thôi. Người đàn ông đứng dậy nói: Vậy thưa bà lớn, tôi đi mua chim nhé. Nhưng bà Hiệp Trấn lại hỏi: Có phải chờ lâu không? Hay là thôi, để lần khác anh đi một mình, còn bây giờ anh đưa tôi về phố đã. Bà đứng dậy chào mọi người: Tôi tiếc quá, không gặp được cô Xuân Hương. Thôi, tôi xin chào các thầy các cô, tôi về. Bà Hiệp Chấn đang đi ra cổng, thì Mai và Lê trao đổi khẽ với nhau, rồi gọi bà quay lại. Mai nói, cô Xuân Hương tôi đi Yên Quảng, nên mùa thu này không đến dự hội thi thơ của quan ông tổ chức ở Châu Cầu được. Nhờ bà nói với ông như thế. Vâng, tôi đã biết và sẽ bảo ông ấy. Nhưng cô tôi còn gửi hai bài thơ cho quan Hiệp Chấn và chúng tôi muốn đưa đến tay quan. Chúng tôi có thể nhờ bà chuyển giúp không? Hay là nhờ bà nói với quan đến lấy? Bà ấy ngập ngừng rồi nói, vâng, các cô đưa thơ đây, tôi sẽ mang về cho ông ấy. Mai chạy vào lấy hai bài thơ phong lại rồi đưa cho bà khách. Bà này về rồi, mọi người còn ngồi lại bàn tán mãi về cuộc viếng thăm này của bà Hiệp Chấn Sơn Nam Thượng. Chắc rằng ông bạn đồng hương của cô Xuân Hương khen cô nhiều quá nên bà Hiệp Chấn phải ghen và tò mò đến xem mặt. Hoa cho rằng nếu bà ấy được gặp cô thì chắc sẽ quý mến ngay. Nghĩa lại lắc đầu mà rằng, chưa chắc đâu, vì người ta nói rằng đàn bà xứ Huế ghen dữ lắm, mà nghe giọng nói thì biết đúng là người Huế, người Phú Xuân. Mai nói, ừ, ghen cũng là thói thường của tất cả các bà vợ, chứ cứ gì người Huế, ai cũng lo bảo vệ hạnh phúc của mình, nhưng mà cũng phải ghen một cách biết điều. Bà ấy mà tìm hiểu rõ ràng về cô mình thì chả dám ghen nữa. Lê cười, dù sao thì bà ấy cũng đọc kỹ hai bài thơ của cô Xuân Hương. Bài thơ về hội thi mùa thu thì chắc bà ấy không hiểu rõ ý. Còn bài thơ về hội thi mùa xuân có câu kết có thể sang tai bà để nhắn cho nhiều người khác hay đặt chuyện. Thẻo đảnh khen ai khéo đặt cho. Hoa nói, cô Xuân Hương tài quá nhỉ. Cô rất tinh ý. Thơ cô đã dự báo được cả chuyện bà ấy đến đây hôm nay đấy.